sở dĩ mà ngũ điều á là mình đắp vào á là dứt được năm pháp, tức là năm pháp về tài sắc danh thực thì á là ngũ điều tiêu biểu cho ngũ lực, tức là năm sức mạnh của đạo đế. Một là tính lực, hai là tấn lực, ba là niệm lực, bốn là định lực, năm là huệ lực. Có nghĩa là tính gì, tính lực là một cái sức mạnh, một cái năng lực. Quý thầy làm cái chuyện gì đó là mình làm gì, mình nhớ là cái công ơn của Phật. Cái hạn như mình gặp những cái khó khăn gì, mình nhớ cái công ơn của Phật. Tu gì, ba tăng kỳ kiết mới gặp được cái pháp này, cần khổ lao nhập mới tìm được cái thánh pháp này. Sau khi quý thầy này nhớ được gì, tự nhiên có một sức mạnh, rồi tính đó, tính lực đó, rồi gì nữa, rồi tinh pháp, tinh nơi chính mình vượt qua được cái khổ nạn này, thì có một cái sức mạnh, đó là gì, là tiêu biểu cho tính lực. Thứ hai gì, thứ hai là tiêu biểu cho tấn lực, có nghĩa là tinh tấn trên bước đường giác ngộ giải thoát, chắc chắn sẽ gặp những trở ngại, mà chính trở ngại đó mình sẽ vượt qua, đó là tấn lực. Thứ ba là niệm lực. Niệm lực ở đây là luôn luôn thắp sáng chánh niệm. Hồi bữa tôi có nói như thế này, chánh niệm chỉ là tiến trình để đi đến con đường vô niệm. Thì có những người họ nói như thế này, là chánh niệm là cũng là vô niệm luôn. Nhưng mà ở đây quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, là chẳng hạn như một cái cây mí, phải không? Quý thầy cầm cái mí lên, cầm cái mí mà tỉnh giác, quý thầy cầm cái mí tỉnh giác luôn, đó là chánh niệm thôi. Rồi quý thầy lấy cái cây mí bỏ vào máy đó, nó xay ra, phải không? Nó xay ra, lấy cái nước mà uống đó, mà lấy cái nước uống cái tinh khiết nó, cái tinh ba của cái nước mí đó, đó là vô niệm. Còn cái xác mí đó chỉ là chánh niệm thôi, mà chính là cái tinh ba của nước mí đó, đó là vô niệm. Nhớ kỹ nó là tiến trình thôi. Cho nên niệm lực là luôn luôn thắp sáng chánh niệm, mà luôn luôn thắp sáng chánh niệm trong cuộc sống giữa đời thường này, thì có những lúc quý thầy vào thấp á, thì chắc chắn quý thầy đạt đến con đường vô niệm. Bởi vì con đường vô niệm này mình đừng có hiểu trên từ ngữ, mà con đường vô niệm này thì chắc chắn ở đây có những người tu được nè, mà chỉ có một phút thôi nha, không phải nhiều. Có những người rớt khỏi trạng thái đó, bởi vì trong cái trạng thái đó nó dứt bạc năng sở, mà cái tri kiến vẫn rõ biết. Chẳng hạn như có những lúc quý thầy ngồi thiền buổi sáng á, mà cái khí hậu trời mà nó im á, quý thầy đa số đều rớt vào trạng thái đó. Lúc này quý thầy không có suy nghĩ gì hết á, nhưng mà gì? Nhưng mà vẫn rõ biết, mà chính cái rõ biết nó không còn cái năng sở nữa, mà phát sanh tỳ niệm, mà thuận theo thế pháp. Mà thuận theo thế pháp rồi, lúc này quý thầy tự nhiên trong tâm quý thầy á, nó rất là ngộ lắm. Cho nên có những người họ tu một thời gian họ biết hết á, nhưng mà quý thầy mà chấp vào cái đó là bệnh nha, chấp vào cái đó bệnh. Bởi vì cái tâm mà cái tâm vọng tưởng mình nó thưa thì chắc chắn là tự nhiên quý thầy có cái chiều sâu về tâm thức, mình tu một thời gian mình mới thấy. Mà muốn được như thế thì lúc này quý thầy phải có cái niệm lực sung mãn. Ai biết niệm lực là gì? Mình làm trong công chuyện nè, lực là gì? Lực là một sức mạnh, pháp là một năng lực, mà niệm là gì? Hả? Niệm này có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy á, hồi sáng tôi gặp một thầy, thầy nghe ban thì đồng ý nghe ban thì nghe ban chứ mình mới nói. Nhưng mà thầy nói á, là có những người huynh đệ nói như thế này, nghe ban á, thì sống không được cái ông chủ, tức là ông chủ thứ hai. Thì thầy nói là tôi đâu sống được ông chủ thứ nhất đâu, mà biểu mà sống chủ thứ hai, chắc chắn là sống chủ thứ hai rồi. Quý thầy thấy cái người đó nói gì đúng không? Quý thầy nói gì cũng đúng á, nhưng mà người này không có được cái niệm lực, có nghĩa là không có một sức mạnh về chánh niệm. Cái nghĩa là mình mới vào tu á, ai mà sống được cái ông chủ thứ nhất, nhưng mà mình phải tập, gọi là tập á, tập lần lần nó mới được đến chỗ đó. Mà tập được rồi, quý thầy có một sức mạnh, quý thầy đi làm việc Phật sự, đi đâu bất cứ, là chính nhờ cái niệm lực này. Ở đây á, tôi không nói thêm cho quý thầy rõ điểm này nè, tôi nói thêm cho quý thầy rõ điểm này nè. Sở dĩ bây giờ các thiền viện mình mỗi chỗ mỗi nơi đều cho hòa thượng cất lên nó có lý do. Có lý do là quý thầy có được cái niệm lực, có một cái định lực, có một cái chánh niệm mà thực tu, chứ không phải là nói suông. Mà chính cái con đường thực tu này quý thầy ra, sau này quý thầy gặp những người ngoại đạo á, quý thầy mới có những cái biện cơ của quý thầy. Chứ còn mình học trong sách vở nó không có nằm trong đó. Mà chính cái biện cơ đó là do cái niệm lực hàng ngày của mình. Mình chắc chắn điểm đó là đúng chứ không phải sai. Tôi nói cái điều đó là đúng về chân lý của tôi đã đi qua. Mà nhờ cái gì? Nhờ cái niệm lực. Còn quý thầy cứ nghe đi, không ai nói. Nhưng mà sao? Sau này quý thầy tu một thời gian bảo đảm không có cái biện cơ về cái pháp sức thế gian. Mà chính cái biện cơ này từ cái tiềm ẩn về năng lực, cái vô niệm nè. Vô niệm nó tiết chế cái năng lực đó là chính nhờ cái niệm lực này. Quý thầy kinh nghiệm một thời gian tu sẽ thấy. Tự nhiên có những chuyện mình không biết, mà họ hỏi mình nói rất là chính xác. mà biện cơ về cái con đường, cái tâm hành của họ, giải quyết về cái phiền não của họ là chính nhờ cái niệm lực, cái sức mạnh của chánh niệm này. Mà muốn được sức mạnh của chánh niệm là quý thầy làm việc gì là phải biết việc đó. Chứ còn quý thầy làm việc này mà nhớ việc kia là chắc chắn không bao giờ có được cái niệm lực, không được cái sức mạnh của chánh niệm. Nhớ chỉ đến đó. Còn quý thầy nghe là quyền của quý thầy, không có ai cấm. Quý thầy lớn đâu có cấm đâu, nghe vẫn nghe. Nhưng mà bảo đảm quý thầy không có được cái niệm lực sau khi quý thầy ra khỏi thiền viện để mà làm Phật sự, quý thầy không có, không có điện cơ đó. Mà chính không có cái điện cơ đó, mình không có thể nào giáo hóa những người gì. Ở đời ta nói là những người cứng đầu cứng cổ, quý thầy cũng có. Cái điện cơ ở cái người trí thức rất là dữ. Mà mình sở dĩ họ nghe mình, gọi là tâm phục, khẩu phục, là chính cái niệm lực của mình, cái định lực của mình, cái năng lực thù thắng tu tập của quý thầy. Bây giờ người ta chú trọng người Trúc Lâm nhiều là do người ta nói là trên này thật tu, nói được làm được. Cái nghĩa là mình ngồi xếp bằng lại mình nói được, mình ngồi cũng được 2 tiếng. Chẳng hạn như có những người mà đi giảng họ nói được chứ, họ nhiều khi họ ngồi cũng nói. Nhưng mà quý thầy trên này nói được, họ làm được, họ quán tu tập được. Cho nên quý thầy không hiểu chứ. Sở dĩ mà bên phương Tây á, Phật tử ở phương Tây bây giờ họ chú trọng quý thầy Trúc Lâm, họ xin qua làm việc Phật sự có lý do. Bởi vì một người mà giảng pháp được, mà người đó tu tập được, rồi người đó có đức hạnh, có định lực, có niệm lực, trên đời này bây giờ kiếm ra hiếm lắm. Mà quý thầy làm được á, là sao? Là quý thầy có một cái niệm lực trong lúc quý thầy đang ở trong chúng. Nhiều khi quý thầy sợ không có thời gian, rồi tôi thấy quét dọn cầu kêu cái đúc 2 cái phone vô, là người đó không có niệm lực, không có sức mạnh về chánh niệm. Bảo đảm như thế, quý thầy cứ thực tập đi, đừng có sợ hao tốn thời gian. Thời gian mình cứ dính dáng hết đó. Mà chính cái học này á, tôi bảo đảm nó không có dính dáng. Bởi vì tôi chích ra những cái đoạn này á, phải nói là trong chúng tôi phải chích ra những đoạn kinh ở đâu, nằm ở đâu rõ ràng, để cho quý thầy sau khi quý thầy hiểu, quý thầy biết được. Chứ thiệt ra chúng tôi mà nói chuyện á, nhiều khi không cần cũng được. Mà chính vì chính nhờ cái niệm lực định lực ngày xưa mình tu tập có những cái chiều sâu tâm thức, nó không cần sách vở cũng được gì. Nhưng mà nó không cần sách vở ai chứng minh, quý thầy có niềm tin không? Cho nên phải dẫn chứng lời kinh lời Phật ra. Chứ thiệt ra là tự mình nói không cần sách vở cũng được, mà chính nhờ cái niệm lực, cái định lực ngày xưa mình ở trong chúng mình tu tập. Quý thầy đừng có sợ mà dốt một ngày nay quý thầy không nghe băng cũng dính dáng gì, mà mình phải có chánh niệm, cái định lực kiên cố trong đó. Quý thầy làm như theo lời tôi phải nói là vậy, đừng có ham. Có những người vừa đi quét xong nhét cái phone vô chọc nó mới dính gì hết á. Bữa tôi đã nói rồi, nó không có dính dáng một chút gì trong đạo đó. Mà sau này quý thầy ra hướng dẫn khó nói chuyện lắm, bởi vì mình nói mình ngượng ngượng. Cho nên chẳng hạn như bây giờ tôi nói với thầy nè, nói là Phật tử nha, đừng cái ham sắc dục. Mà quý thầy dính mắt chỗ đó rồi sao, giảng nó ngượng lắm, nói nó mạnh. Chính cái điều đó. Rồi bữa nào quý thầy nói là Phật tử nha, phải có chánh niệm, có định lực, mình làm cái gì biết việc mấy, mà trong lỗ tai mình để cái phone chết luôn. Cho nên có một người nói như thế này, câu chuyện mà mâu thuẫn đó, chẳng hạn như là cái thuẫn này là cái mâu đó, cái mâu này rất là kiên cố, không có vật gì mà tâm thuẫn nó đó. Rồi sao nữa, cái thuẫn đó rồi cái mâu đó nói sao, mà cái người đó nói là cái mâu này rất là sắc bén, đâm cái gì cũng thuẫn hết đó. Thì có người nói, bác nói mâu thuẫn quá, cái mâu cái thuẫn á, bác nói là cái này á thì vật gì đâm cũng thuẫn hết. Rồi bác cầm cái này lên, bác nói là cái vật này đâm cái gì cũng thuẫn hết, chặt rồi phải không? Cái này thấy như thế nào, đúng không? Cho nên người ta nói là mâu thuẫn á, cái mâu là cái thuẫn á. Sao anh nói mâu thuẫn quá? Thì chính cái điểm đó mình không có được cái năng lực, cái niệm lực. Thì thầy nhớ cái điểm đó. Rồi có những người đi bán gì, đi bán kem đánh răng đó, nói sao cái kem này rất là tốt, đánh vào bảo đảm không bao giờ bị sâu răng, không bao giờ bị súng răng. Cái với thầy cười lên cái hai hàm với thầy súng hết thú, ai mà tin nữa, phải không? Cái kem này rất là đặc biệt, bảo đảm với thầy mà đánh vào là không bị súng răng. Cái với thầy cười hả hả lên, thầy sao thầy súng răng hết hả? Thua luôn, nhiều khi rụng răng nữa chứ, phải không? Cho nên cuối cùng rồi là mình trước tiên mình phải làm trước. Tôi bảo đảm với thầy mình phải làm trước rồi mới nhắc nhở người sau. Mà chính cái điểm đó bảo đảm với thầy cứ nghe lời hòa thượng. Đây là hòa thượng dạy nha, phải tôi nha, quý thầy cứ nghe lời hòa thượng đi. Hòa thượng nói mình làm cái việc gì rõ biết cái việc đó thì sau này quý thầy ra làm việc bảo đảm có một cái sức mạnh, một cái định tĩnh để mà hướng dẫn những người nào mà gì cứng đầu cứng cổ, họ tâm phục họ khẩu phục là do cái năng lực, cái niệm lực lúc quý thầy ở trong chúng. Chứ mình cứ sợ tiếc thời gian cái mình nghe thêm, mà chính cái nghe thêm nó tự nhiên nó không có gặt hái được công phu tu học. Nhớ kỹ đó. Rồi có những người sợ nữa, Chẳng hạn như mình làm cái chuyện gì đó, mình làm cho thật mau, để gì? Để mình chạy về cái mình lục cuốn kinh là mình coi liền ngày xưa chúng tôi làm cái gì á. Thì chúng tôi làm như thế, thầy chúng tôi lên rầy. Nói là mấy chú mà ham làm như thế vậy, nhưng là cái công phu nó mất. Mà chính cái công phu nó mất thì cái này nó chỉ là phần phụ. Cái này chỉ là gì? Trong kinh sách là chỉ là ngọn thôi. Ngọn lá chứ phải là cái cội. Mà chính cái cội đó là giới, là định, là tợi, là khai mở cái tâm linh của mình. Người ta thấy mình tự nhiên người ta phát tâm xuất gia là do cái năng lực cái thầy tu, chứ không phải do cái thầy học. Ở ngoài bây giờ tôi bảo đảm với thầy là ở Sài Gòn nè, 40-50 tiến sĩ luôn chứ không phải. Mà cái sức học của những người đó với thầy không có dính gì hết, không dính một mảy may luôn. Mà những người đi theo mình học là nhờ mình tu, chứ không phải chuyện đơn giản. Cái tu là cái quan trọng nhất. Mà cái tu này với thầy lên nghĩ nè, mình ngồi 2 tiếng á, có chắc gì được định tĩnh 2 tiếng đâu. Có nhiều khi lộn tưởng tùm lum nữa, phải là ngủ gục nữa. Nhưng mà nhờ trong khi gì, đi nè, đứng nè, nằm, ba cái pháp đó nó trợ duyên cho thằng ngồi. Lúc với thầy mà làm việc mà chánh niệm định tĩnh á, thì trong một ngày với thầy tệ nó cũng gặt hái được 1 hoặc 2 tiếng được cái lợi ích. Mà chính cái đó là ngài Đạo Nguyên ngài nói á, là mình được như thế là mình là chánh hạnh thành Phật. 1 tiếng mình định tĩnh là 1 tiếng mình làm Phật, 2 tiếng mình định tĩnh là 2 tiếng làm Phật. Đó, thì cuối cùng rồi thì tùy theo quý thầy được cái niệm lực hay không, là mỗi người phải luôn luôn thắp sáng chánh niệm. Mà luôn luôn thắp sáng chánh niệm là một người làm cái việc đó là biết rõ cái việc đó. Tùy theo quý thầy, tôi nêu ra cho quý thầy làm thôi, tùy theo quý thầy. Rồi thứ tư là định lực, thứ ba là huệ lực. Rồi mặc y thất điều á, là dứt cái tâm sân của khẩu nghiệp. Có nghĩa là mình mặc y thất điều này rồi á, thì chắc chắn Phật nói là dứt cái tâm sân. Đúng không? Có nghĩa là mình thấy nè, một người mà sở dĩ họ ít sân hận á, là họ được 7 cái pháp tiêu biểu cho cái y này. 7 pháp đó là gì? Một là chạch pháp giác chi, 2 là tinh tấn giác chi, 3 là hỷ giác chi, 4 là khinh an giác chi, 5 là niệm giác chi, 6 là định giác chi, 7 là xả giác chi. Có nghĩa là mình mặc y thất điều này là tiêu biểu cho 7 pháp gọi là thất bồ đề phần á. Một là chạch pháp giác chi. Chạch pháp giác chi ở đây có nghĩa là người đó giảng chạch về cái pháp nào thiện, cái pháp nào ác. Chẳng hạn như quý thầy mà vào thiền viện Trúc Lâm tu học là quý thầy có cái chạch pháp á. Nhiều khi mình nói tôi thình lình tôi vào để tôi tu chứ tôi không lựa chọn hết á, nhưng mà trong quá khứ quý thầy đã có con mắt chặt pháp mới chọn lựa vào cái con đường tu học này. Tức là trong cái thời quá khứ mình đã từng tu học về thiền, bây giờ tự nhiên cái căn duyên của mình đã thúc đẩy mình đi vào thiền viện mình tu học, có nghĩa là mình đã có con mắt chặt pháp, nhớ chỉ đó. Rồi thứ hai gọi là tinh tấn giác chi. Ngày xưa trong kinh A Hàm kể lại, lúc mà Phật á mỏi mệt á kêu A Nan tụng về cái pháp thất bồ đề phần này, mà lúc mà ngài A Nan tụng đến cái phẩm tinh tấn giác chi thì Phật ngồi dậy. Các thầy thấy không, vừa tụng một cái là Phật ngồi dậy liền. Thì ngài A Nan tất cả đại chúng ngạc nhiên mới hỏi Phật là lúc này Phật lớn tuổi rồi, mỏi mệt rồi, cần nghỉ ngơi, chứ tại sao mà Phật đọc đến cái chỗ này Phật gì? Thì Phật nói tinh tấn giác chi này không phải cái lời ta nói, mà 10 phương chư Phật đều nói cái chỗ tinh tấn giác chi này đó. Các thầy thấy không? Rồi thứ ba là hỷ giác chi, thứ bốn là khinh an giác chi. Cho nên có những người nào mà ít sân hận á, là họ tu được cái tâm khinh an, nhớ kỹ, cái tâm họ vui, thành ra họ bớt sân hận. Chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, mình được vàng á, ngọc, thì cái nào quý hơn? Ngọc hay vàng? Ngọc quý hơn vàng, phải không? Mà mình được học ngọc rồi á, thì vàng không dính dáng hết. Những cái chuyện nhỏ nhặt trong chúng không có dính dáng hết. Bởi vì cái pháp mà tối thượng á, người này tu tập được, người này nắm bắt được. Cái pháp mà hỷ á, tức là vui á, và cái pháp khinh an của cái pháp tối thượng, người này nắm bắt được. Mà chính khi mà nắm bắt được rồi á, thì cái chuyện thường tình họ không dính dáng gì hết. Không dính dáng, họ không có ngó ngàng gì hết. Đó quý thầy nhớ, trên có những người ở chúng á, mà họ tu học được mình biết liền. Bởi vì tâm họ bớt sân hơn là trong lúc mà họ vào trong chúng. Mới vào thì ai cũng bị hết á, nhưng mà họ tu tập một thời gian á, thì tự nhiên cái tâm họ bớt rất là nhiều, chuyển hóa rất là nhiều, bởi vì họ được cái hỷ giác chi và kinh an giác chi. Thứ năm là niệm, tức là luôn luôn mình nhớ nghĩ về thánh pháp. Thế thầy nhớ kỹ một điều nha, tức là tâm mình á nghĩ cái gì mình chặt liền, nhưng mà luôn luôn nhớ nghĩ về thánh pháp của Phật, tu học như thế nào để đạt đến con đường này, thì người đó gọi là niệm giác chi. Mà niệm giác chi á, thì đạt đến cái chỗ định. Rồi xả có nghĩa là buông bỏ cái pháp tu của mình luôn, chứ không có chấp chặt nữa. Cái pháp thượng ưng xả và hà huống vi pháp á, Cái pháp á, là còn phải bỏ hà huống chi pháp, nghĩa là buông bỏ luôn, thì người này được cái thất bồ đề phần là tiêu biểu cho cái y gì, y bảy điều. Cho nên trong kinh Đại Tập Phật dạy như thế này: nhẫn kêu quả báo tốt, nhẫn hay vào đường lành, nhẫn được người thích nhìn, nhẫn hay được tốt đẹp. Có nghĩa là Phật nói á, là người nào mà hay chịu nhẫn á, là được cái quả báo rất là tốt, phải không? Rồi sao nữa? Rồi nhẫn á, là chắc chắn người này vào đường lành và tất cả mọi người đều thích nhìn hết á. Cho nên mình thấy có những người mà sanh ra đời được tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh là cái trong thời quá khứ họ tu tập về cái hạnh nhẫn rất là nhiều. Đó, ai nhìn cũng thích hết á. Rồi đại y á, là dứt tâm si của ý nghiệp. Có nghĩa là Phật dạy á, nếu mình mặc cái y chính điều á, là dứt cái tâm si của ý nghiệp. Thì quý thầy thấy rằng á, trong ba cái y này, y ngũ điều, y thất điều, y chính điều của các thầy tùy kheo á, là những quý thầy mà chuẩn bị thọ nè. Là tôi xin chia sẻ cho quý thầy á, lúc mà trong lúc quý thầy mà hành điệu sa di á, là những cái chuyện mà cái nghiệp tập quý thầy nó chưa trổ ra nhiều. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó nha, quý thầy tu rất là an ổn. Mà quý thầy chuẩn bị đi thọ giới rồi á, là bữa nào quý thầy xin ông thầy trụ trì á, bớt cho quý thầy bớt làm việc là lên cái thiền đường này sám hối, chuẩn bị ai mà đi chuẩn bị thọ giới và sám hối cho nhiều. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điều nha, tôi theo kinh nghiệm bản thân nha, tôi chia sẻ cho quý thầy á, ở đây có những người tu một thời gian biết nè, ở đây có một ông thầy mình giấu tên nha, là vừa thọ giới được 2 tháng thầy này không chịu tu nữa và thầy này hoàn tục ra đời. Tại sao quý thầy biết không? Là quý thầy có cái tâm niệm cái người mà mới xuất gia vào chùa một thời gian rồi, ai cũng có bệnh đó, chính bản thân tôi cũng bệnh đó mà. Bây giờ tôi chia sẻ ra trước nha, chia sẻ với thầy 5 phút nó nghỉ ha. Là như thế này nè, chẳng hạn như quý thầy vào đây sống một thời gian á, là quý thầy có cái tâm niệm là sau khi mình thọ giới á, là mình sẽ xuất chúng, mình không ở chúng này nữa. Mà chính cái đó là tai họa chứ không phải là tốt. Mà chính cái đó là, một là quý thầy đi lang bang, hai là quý thầy hoàn tục chứ không bao giờ tu được. Đố quý thầy tại sao biết không? Quý thầy mà mới xuất gia, mình mới xuất gia nè, mình ở trong chúng là nãy tôi nói là được nhờ bóng cây đại thọ của hòa thượng và nhờ bóng cây của đại chúng nó che chở cho mình. Sau khi mà quý thầy thọ giới rồi, cái nghiệp tập nó đến rất là nhiều. Mình thọ đại giới mình sẽ thấy nghiệp tập rất là nhiều. Mình ở yên trong chúng á, thì tự nhiên người ta nói tai qua nạn khỏi. Còn quý thầy mà vừa phát cái niệm là mình thọ giới mình đi á, một là mình gì? Một là thứ nhất á, là mình không kính tin cái người mà nuôi, đã từng nuôi dưỡng mình, thế phát xuất gia cho mình, mà mình mới vừa thọ giới mình đi liền. Cái đó cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa, mình ra ngoài á, là không được đại chúng che chở cho mình, mà cái nghiệp tập nó đến rất là dồn dập thì quý thầy tu không nổi. Bây giờ tôi nói với thầy mà muốn đi á, muốn xuất chúng á, thì tệ lắm quý thầy ở trong này 1 năm 2 năm thọ giới xong á, tệ lắm 1 năm 2 năm. Ngày xưa tôi quan niệm giống như mọi người á, chẳng hạn như tôi chưa có thọ giới gì đâu, tôi mới xuất gia được 7 tháng, mới xuất gia 7 tháng à. Thì bữa đó là thầy chúng tôi á, là cho cái chương trình là thuyết pháp, không phải là thuyết trình như bây giờ đâu. Tức là thầy đưa một đề tài là tự mỗi người về soạn, hay là tự soạn một đề tài nào đó, rồi thầy cho tập trung lại hết để mà mỗi người lên thuyết trình 1 tiếng đồng hồ. Mà ở dưới chúng này là thầy nè, những vị thầy giáo thọ thầy lớn ngồi một hàng dài vậy là chấm điểm. Còn dưới này là hồi xưa mà thường chiếu tổ chức là ở nguyên chiếu nè, tất cả những cái chiếu mini ni đều lên giữ hết á, họ nghe coi thử ở thường chiếu đào tạo như thế nào. Ở đó cái chưa có chương trình này, mà chương trình này ra thì tất cả mọi người đều thích á, nên các chiếu tổ chức đều về đông lắm. Thành ra quý thầy mà khớp lên cũng dám nói. Có những thầy lên thi á, là nhìn xuống không nói, ngồi đứng hồi lâu cái xuống không nói được trung á, tự dưới đó là tăng ni đông lắm. Mà quý thầy biết rằng tôi vừa lên á, là tôi nói tôi nhớ là đúng 1 tiếng mà không giấy tờ hết, mà mới xuất gia 7 tháng à. Cái tôi nghĩ như thế này, chắc cái này mình làm ăn được. Cái tôi khởi niệm lên biết sao, tôi khởi niệm tôi liên lạc về bên ban Phật pháp á, là tôi định xin lên đó học. Cái thầy đấy rất là tai hại nha, chuẩn bị rồi, tối hôm đó tôi chuẩn bị áo quần đâu đó hết rồi sẽ xuất chúng đi. Mới xuất gia 7 tháng à, cái tâm nông nổi của mình á. Bây giờ tôi rất là nhớ ơn thầy tôi nè. Sau khi mà thầy tôi cũng hay được rồi á, tối đó chuẩn bị tụng kinh, thầy kêu thầy giả kêu tôi lên. Thầy vỡ không còn cái nước gì hết. Thầy nói chú ra là chú, tôi bảo đảm chú ra đời chứ học cái gì. Tôi nghe như thế cái tôi quản hồn luôn và ở với thầy được 5 năm. Và sau khi lên đây tu học được rồi, mình lúc này nó cảm ơn thầy nói đúng. Ngay đó mà ra mình ra là ra đời chứ tu được, mà học cũng được nữa. Không, ai bảo đảm cho mình, ai bảo đảm cho mình. Đó, với thầy nhớ kỹ đó. Cho nên đó, mặc y này rồi á, là dứt cái tâm gì? Tâm tham, tâm sân, tâm si. Nhưng mà trước khi mà quý thầy thọ giới, quý thầy phải thành tâm sám hối. Và sám hối xong rồi, quý thầy phải ở yên trong chúng đợi lắm 1 năm đến 2 năm hoặc 3 năm. Còn nếu đủ duyên mình ở chừng nào người lớn cắt mình đi làm Phật sự mình đi, còn thôi mình ở yên trong chúng luôn, thì bảo đảm quý thầy tu trọn đời. Mình đừng có ham bằng cấp gì hết á. Ham làm gì? Ham bằng cấp, ham hẹn kia mà tu không được thì cũng uổng, phải không? Thà mình ở yên trong này mà mình tu được, mình học được, sau này quý thầy hướng dẫn chắc chắn được. Chúng tôi đâu có bằng cấp gì đâu, mà bây giờ nhiều chỗ mời lắm mà Hòa Thượng cũng cho đi nữa. Quý thầy Hòa Thượng nói sao? Bây giờ chủ yếu trong chúng, đào tạo trong chúng, hướng dẫn trong chúng là cái điều đó quan trọng nhất. Còn chuyện Phật tử là chuyện Phật phụ thôi, Hòa Thượng nói chắc chắn gì đó. Cho nên cuối cùng rồi là nhiều chỗ rất mời mà bây giờ Hòa Thượng cũng đâu có cho đi. Lâu hơn người ta năn nỉ ta khóc đó, Hòa Thượng cho thôi, tháng điền lần, rồi bây giờ năm điền lần. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên cuối cùng rồi mình đừng có sợ mình dốt, đừng có sợ gì hết, mà miễn sao quý thầy tu được. Mà cuối cùng rồi quý thầy thọ đại giới rồi, quý thầy phải chịu khó ở trong chúng 1 đến 2 năm. Rồi mình muốn đi đâu đi. Đó, quý thầy nhớ kỹ đó. Thôi chúng ta nghỉ ha, thì sau chúng ta học tiếp.
Quý thầy chắp tay mọi người.
Chúng sanh vô
Tchau.